đang nghe Mặt A cuốn số 6 của bộ băng đọc truyện Hoàng Châu Công Chúa, nguyên tác Quỳnh Dao, qua phần chuyển dịch của Lưu Quốc Nghĩ, với sự diễn đọc của Vân Yến, Thanh Tùng và Vũ Trinh.
Rồi Kim Tiêu bỏ đi ra ngoài, lúc đó Tử Di mới bước đến gần Tiểu Yến Tử, yên lặng một chút, nói:
Tiểu Yến Tử, thời gian của chúng ta chẳng có còn bao nhiêu, vì vậy chị hãy nghe tôi nói và làm theo điều tôi dặn nha.
Đúng rồi, tôi nghe đây nè.
Chị hãy nhớ là cần phải can đảm gánh lấy trách nhiệm, những gì mà chị đã làm thì phải tiếp tục làm. Chị nghe rõ chưa?
Tôi không hiểu à. Bởi vì hiện nay lòng tôi đầy mâu thuẫn cắn rứt, tôi đóng vai gì cũng không có nền thân, làm công chúa thì hoàng a ma cứ bực dọc, hoàng hậu giận dữ, kỹ sư bá cũng không có hài lòng, tôi chẳng làm hài lòng ai được hết. Tôi cứ nghĩ nếu mà đổi được vai cho Tử Di, chắc chắn là Tử Di sẽ đóng tròn vai, bởi vì Tử Di có học, làm cái gì cũng đúng cũng tốt cả. Tử Di, tôi nói thiệt đó, chỉ có Tử Di mới làm công chúa được thôi. Tôi muốn trả cái chức vụ đó lại cho Tử Di, nhưng mà chẳng biết làm sao để thoát thân cho được. Người làm tôi lưu luyến nhất là Hoàng A Ma đó. Ông ấy tuy là hạ lệnh đánh tôi, nhưng mà tôi không có hận. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó mình lại chia tay với Hoàng A Ma thôi.
Không, bây giờ thì chị đã là công chúa rồi, chị làm sao sống xa Hoàng A Ma được chứ. Chị đừng nói đến việc trả lại chức danh công chúa cho tôi, vì mọi sự đâu đã giao đấy rồi. Hiện nay Hoàng A Ma đã nhận chị làm con và yêu quý chị vô cùng, vì vậy mọi thứ phải giữ kín, không nên để cho người biết được sự thật mà thất vọng. Chuyện đến nước này thì không còn đảo ngược lại được. Hoàng A Ma là cha của em, qua lời tường thuật của chị, em thấy rất thương mến cha. Người đúng là một người cha lý tưởng. Người đánh chị, nhưng mà em cũng thấy đau nữa. Có thế nào đi nữa thì em cũng không muốn bất cứ ai làm cho cha em buồn, vì vậy em rất sợ rồi chị sẽ tiết lộ sự thật. Cha biết cha sẽ buồn, mà em còn hận chị hơn nữa đó. Tiểu Yến Tử, chị đừng có hiểu lầm rồi đi từ sai lầm này đến sai lầm khác nha. Tôi xin thề với chị, mặc dù tôi đau xót vì không được nhìn thấy cha, nhưng bây giờ thì tôi không còn hận chị một chút nào nữa. Chúng ta dù gì cũng là chị em kết nghĩa mà. Nghe kể chuyện trong cung, những chuyện mà chị phải vật lộn với thử thách, tôi hồi hộp lo âu rồi buồn vui lẫn lộn. Nhưng mà bây giờ chị là người đã nắm trong tay vận mệnh của nhiều người, những người đó phần lớn là người tốt, chẳng hạn như gia đình Phước Gia đây nè, kể cả Ngũ A Ca nữa. Vì vậy chị không có quyền làm cho họ đau khổ. Nếu có bề gì, tức là chị đã hại em một lần nữa đó, chị đã giết em đó.
Em nói thiệt đó hả? Em không muốn là tôi không nói ra sự thật hả? Em không được làm công chúa, nếu là mãi mãi không bao giờ em nhìn được cha, em muốn vậy đó hả?
Đúng rồi, em nói thật, em muốn chị giữ kín. Thôi thì hãy cố mà đóng tròn vai công chúa đi, để cho cha em vui, cũng như để có cơ hội giúp đỡ người khác. Đừng có bước rứt nữa, đó là hạnh phúc, là niềm vui của em rồi.
Nhưng mà
Tử Di cúi xuống ép hai tay Yến Tử trong tay mình.
Không có nhưng nghĩ gì hết. Em cũng biết chị đóng vai công chúa nào có sung sướng gì, nhưng mà hãy vì em, hãy vì em, chị tiếp tục cái vai trò đó đi.
Vì em hả? Vì em? Thiệt tình tôi không hiểu mà, không có hiểu gì hết mà.
Tiểu Yến Tử, chị này lạ không? Chúng ta đã là chị em kết nghĩa, đã cùng bái tại trời đất, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia mà. Nếu như chị có bị mất đầu, em cũng đâu có sống vui được. Còn nếu như chị còn sống, còn làm công chúa, thì vinh hoa phú quý em đều có. Đến một ngày nào đó, rồi phước cũng về với em. Đó, chị chẳng thấy đấy, như chị đã mang vàng bạc đến cho em rồi đó. Em sẽ mang một phần sang cho lại đám người ở viện người nghèo, Liễu Thanh, Liễu Hồng đều có phần cả. Vậy thì chẳng nên nghĩ gì nữa, chỉ để cho mình bị rơi đầu, nó có ích lợi gì đâu.
Tiểu Yến Tử nhìn Tử Di mắt đỏ xoe, nghĩ lại điều Tử Di nói cũng có lý. Tuy là muốn biết tròn vai công chúa nào có dễ dàng gì, nhưng lại không tiện nói ra.
Tiểu Yến Tử không hề hay biết lúc cô nàng đang bận tranh luận với Tử Vi tại nhà quốc phủ, thì ở tại Sáu Phương Trai một việc không hay đã xảy ra. Tối hôm ấy khi Tử Yến Tử lên xe ngựa của Ngũ A Ca ra khỏi cung, thì tất cả cung nữ lẫn thái giám trong Sáu Phương Trai giống như những chú kiến nằm trên chảo nóng. Họ luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Tiểu Đạm Tử có trách nhiệm canh cửa, mắt cứ láo liên nhìn ra ngoài. Tiểu Trác thì đứng ngồi không yên, đi tới đi lui mà miệng cứ lẩm bẩm nói:
Nam Mô A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, hãy phù hộ cho công chúa sớm quay về để chúng tôi sống thêm được vài năm nữa. Nam Mô A Di Đà Phật.
Còn trong phòng, Minh Nguyệt nằm đó chằm đắp đến tận đầu, mắt cứ ráo hoảnh không làm sao nhắm mắt được. Thái Hà thì ngồi cạnh giường, nhìn mắt lại cứ liếc ra ngoài. Gần một canh giờ đã trôi qua, chẳng thấy động tĩnh gì cả. Minh Nguyệt ngồi nhỏ dậy hỏi:
Sao? Đến giờ chưa?
Trời ơi, sao chưa thấy quay về vậy? Thái Hà để Minh Nguyệt nằm xuống, căng thẳng nói:
Nè, cứ nằm yên đi, đừng có động đậy được không? Công chúa đã dặn rồi, phải nằm yên giả như ngủ rồi cho đến lúc công chúa về. Nghi quên rồi hả? Nằm xuống đi, đừng có làm cho ta sợ hãi thêm nữa nha.
Trời ơi, Nhi không thấy là nãy giờ nằm riết, mồ hôi ta đã giả ra như tắm rồi đấy hả?
Ta phải nằm như thế này đến bao giờ?
Trời ơi, công chúa ơi, công chúa, mau mau về đấy mà. Thái Hà không dằn được, gọi lớn ra ngoài:
Tiểu Đặng, Tiểu Trác, các ngươi có ở ngoài đó không?
Tiểu Đặng, Tiểu Trác vội vã quay vào và nói:
Hai người làm gì mà la lối ầm sầm vậy? Bọn không sợ người ta nghe thấy hả? Bọn ta ở ngoài đây canh nè, mấy người im giùm cái đi.
Tiểu Trác chợt nghĩ ra một ý.
Ồ, hay lặng vậy, bây giờ tôi thổi hết đèn ha, như vậy có ai mà muốn đến đó thì họ cũng nghĩ là cả nhà đã ngủ hết rồi, sẽ không có ghé qua đâu ha.
Đúng đó, cứ tắt hết đèn đi, người ta có vô cũng không có nhìn rõ được cái mặt của tôi.
Ta đã bảo ngươi ngu mà, đúng là ngu thiệt mà. Sáu Phương Trai từ hồi nào tới giờ, lúc nào đèn đuốc chẳng sáng trưng, tự nhiên cái là đèn đuốc đã tắt hết trơn. Vậy có phải là tố cáo cho mọi người biết là Sáu Phương Trai đang có vấn đề không? Thôi ra ngoài đi, đứng ngoài đó canh như cũ đi.
Rồi Tiểu Đặng Tử và Tiểu Trác bước ra khỏi phòng ngủ của Tiểu Yến Tử. Nhưng vừa ra đến ngoài, chợt nghe Tiểu Đặng Tử hoảng hốt kêu lên:
Ý, chết rồi, có nhiều chiếc đèn lồng đang đi về phía này nè.
Tiểu Trác Tử chạy vội ra, nhìn về phía đó rồi nói:
Ý, hình như là công chúa đang về đó, nhưng mà về sao hổng... Ủa, nhưng mà sao về chẳng có lẳng lặng về, còn mang theo đèn lồng đi làm cái gì chứ?
Cả hai còn đang hoang mang thì đám người mang đèn lồng đã tiến đến gần. Tiểu Trác sợ hãi kêu lên:
Trời ơi, nguy to rồi, hoàng thượng đó.
Tử Đặng cũng đã trông rõ, không kịp thông báo vào trong, vội sụp xuống nói to:
Hoàng thượng giá lâm, lệnh phi nương nương giá lâm.
Là như vậy. Tối hôm ấy, vua Càn Long không hiểu sao lại thấy trong lòng buồn bực, nên ông mới dẫn lệnh phi và bầy tùy tùng đến Sáu Phương Trai định thăm Tiểu Yến Tử. Nhưng vừa đến nơi thấy ngay không khí khác lạ, Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử quỳ đón ông mà lại có vẻ vô cùng sợ hãi. Vua Càn Long nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng của Tiểu Yến Tử đâu nên hỏi:
Chủ các ngươi đâu rồi?
Tiểu Đặng Tử mặt trắng bệch, môi run lập cập:
Dạ. Dạ bẩm hoàng thượng, mà công chúa ngủ rồi.
Ngủ rồi hả? Sao sớm vậy? Có chuyện gì chăng? Chắc là bệnh trở nặng rồi. Vua Càn Long thấy thần sắc của bọn thái giám đều không bình thường, lòng đâm lo, rồi bước thẳng đến phòng ngủ của Tiểu Yến Tử, vừa đi vừa nói:
Để ta vào xem sao.
Minh Nguyệt, Thái Hà ở trong phòng nãy giờ đã nghe tiếng ồn ào bên ngoài, biết là chuyện không hay đã đến, hồn phi phách tán. Bây giờ lại nghe vua đi vào nữa thì càng rùng rợn hơn. Minh Nguyệt vội chụp lấy chăn chùm kín lên đầu, run lập cập không thành tiếng. Thái Hà đứng ngoài thì cũng không hơn gì, vừa thấy vua bước vào đã sụp xuống:
Hoàng thượng mạnh khỏe, nương nương mạnh khỏe.
Lệnh phi kinh ngạc, nỗi lo lại càng dâng cao.
Sao vậy? Tại sao tất cả đều mặt mày tái mét như thế này? Có phải là vì công chúa bệnh trở nặng lắm không? Sao chẳng nghe bẩm báo gì cả?
Vua Càn Long nghe vậy càng âu lo, người bước tới bên giường vén màn lên. chỉ thấy người nằm trong chăn kín mít mà chiếc chăn lại rung lên dữ dội. Vừa giật mình hỏi:
Tiểu Yên Tử, con thấy sao? Không được khỏe, sao chẳng cho người mời thái y đến? Lạnh lắm mà, sao mà rung dữ vậy? Thôi, để chấm xem coi ra làm sao.
Thái Hà thấy vậy tái mặt, vội chạy tới đứng trước giường, vừa đặt tay lên chăn giữ kín, vừa hổn hển nói:
Dạ bẩm, công chúa nói là không có cho phép ai mở chăn ra hết.
Không cho mở chăn à? Cái bệnh ngang ngướng lại tái phát rồi, đâu thể như vậy được chứ. Nè con, tại sao con lại cuộn người trong chăn vậy? Có phải là ai lại chọc giận con nữa không? Ta biết mỗi lần có chuyện không vui là con lại hành động như vậy. Thôi, mở chăn ra cho ta xem nào.
Minh Nguyệt nằm trong chăn, giả giọng của Tiểu Yến Tử:
Không, con không ra đâu.
Có ra không? Chấm đã ra lệnh thì con phải mở chăn ra. Mở ra.
Không được mà.
Lệnh Tuy nghe thấy vội nói: Hoàng thượng hãy nguôi cơn giận, chắc là tại công chúa tánh còn trẻ con, để thiếp sang dỗ ngọt xem.
Không được rồi, sao lại rung mạnh như thế này? Vậy là bệnh không có nhẹ đâu, mau gọi thái y đến ngay. Chuyện này không thể chịu theo ý công chúa được đâu.
Vừa nói Lệnh Ti vừa kéo mạnh chiếc chăn, làm cho Minh Nguyệt rơi tõm xuống đất. Biết là đã lộ, Minh Nguyệt vội lồm cồm bò dậy, dập đầu lại:
Dạ tội nô tài đáng chết, dạ tội nô tài đáng chết.
Và cảnh trước mặt làm vua Càn Long bàng hoàng. Vua hoàn toàn bị bất ngờ, sao lại là Minh Nguyệt? Còn Tiểu Yến Tử đứng đi đâu rồi? Sự việc xảy ra ở số quân tra, Tiểu Yến Tử hoàn toàn không hay biết. Cô nàng vẫn mất ngay trong hạnh phúc. Buổi chiều tối hôm ấy đối với Tiểu Yến Tử là một buổi chiều vàng khó có trong đời, vì cuối cùng rồi Tiểu Yến Tử cũng gặp lại được Tử Vi. Đích thân nghe được điều Tử Vi nghĩ, Tử Vi đã tha thứ và không trách cứ gì nàng. Vì vậy trên đường về cung, Yến Tử sống triền miên trong hạnh phúc. Nghĩ Khang, Nghĩ Thái, Tử Vi đều lên xe đưa Tiểu Yến Tử đến tận cửa hoàng cung. Mọi người còn cẩn thận dạy cô nàng cách ứng phó nếu lỡ mà bị ai phát hiện. Nhưng Tiểu Yến Tử lúc ấy giờ vui quá, nghe chỉ bảo chỉ gật gù chứ nào có để lọt vào tai, lại còn trấn an mọi người:
Đâu có lo, chỉ cần lọt vào cửa thành là mọi thứ sẽ ổn cả. Còn nếu như bị phát hiện ở ngoài cổng thành hả, thì bọn này sẽ chối phân ngay. Mà nào đã có ai thấy bọn này rời khỏi cung đâu. Nè, Ngũ A Ca, nếu ai mà bảo thấy anh đi với em thì cứ bảo là đang luyện cho em làm thơ nha. Bảo là gì cũng sắp thi rồi, vậy anh dạy cho em một bài thơ đi nhé.
Thơ hả? Để coi làm sao. Em biết không, Hoàng A Ma rất thích thơ của Lý Bạch. Mà Lý Bạch có một bài thơ rất là hay, lúc đã say rượu đó, trong đó có câu là: Giữa qua một bầu rượu độc ẩm không người thân, nâng ly mời trăng sáng, đối ảnh rõ ba người. Đó, em cứ học bao nhiêu vậy là đủ hả?
À, giữa qua một bầu rượu, không gần không quen nhau, nâng ly mời Minh Nguyệt, nâng ly mời Minh Nguyệt.
Không phải là không gần không quen nhau, mà là độc ẩm không người thân, còn nâng ly mời trăng sáng, chứ không phải là nâng ly mời cô tới Minh Nguyệt của cô đâu.
À, hiểu rồi, mời trăng sáng chứ không phải là Minh Nguyệt hay Thái Hà phải không?
Nhưng mà Nghĩ Khang đã cắt ngang.
Sao không nghĩ cách ứng phó trước, hơn là ngồi đó đọc thơ? Nếu chút nữa đây mà bọn các người bị bắt đó, thì kẻ bắt đương nhiên là bọn thị vệ rồi. Trời đã tối, thì đương nhiên là chẳng ai đi báo cho Hoàng thượng, làm kinh động Hoàng thượng. Hai người, một người là hoàng tử, một người là công chúa. Tôi nghĩ là rất dễ hù dọa chúng. Ở đời, ai ngu đến độ dám gây sự với những người được hoàng thượng yêu quý nhất chứ? Vì vậy cứ ra mặt, nếu đụng bọn thị vệ, không sao đâu. Ngày mai, sáng sớm tôi và Nghĩ Thái sẽ vào triều ngay. Còn nếu có chuyện không hay xảy ra đó, chúng tôi sẽ hợp lực với Lệnh Phi tìm cách giải cứu. Đừng có để đầu quá căng thẳng như vậy.
Vĩnh Kỳ suy nghĩ rồi gật đầu.
Đúng đó. Nghĩ Khang là người sáng suốt bình tĩnh nhất. Chúng ta hãy hành động theo ý của cậu đi. Còn Tiểu Yến Tử, đừng quên địa vị cô là Hoàng Châu Công Chúa. Một người chỉ ở dưới vạn tuế, trên cả mọi người, chẳng ai dám đụng đến em đâu.
Tiểu Yến Tử nghe thế gật đầu và Nghĩ Khang tiếp.
nếu không vào cung thì cứ quay trở lại Phước phủ, chúng tôi đứng đợi ở ngoài chờ, còn nếu thấy êm thì mới rút về.
Còn Tử Vi thì nắm lấy tay Tiểu Yến Tử dặn dò: "Nè Tiểu Yến Tử, ở trong hoàng cung khác hẳn ở ngoài, vì vậy làm gì cũng cần cẩn thận, đừng có ngang ngược quá. Ngũ A Ca nói rất đúng, sống gần vua như là gần cọp, cho nên mọi thứ đều phải e dè. Hoàng A Ma kinh chỉ thế nào cũng mặc, nhưng phải nhớ ông ấy là vua đó nha." Tiểu Yến Tử cảm động nhìn Tử Vi:
"Tôi biết rồi, sẽ không chọc giận nữa đâu mà. Nè, Tử Vi, hãy nói cho Liễu Thanh Liễu Hồng biết, lần sau mà tôi ra ngoài đó, chắc chắn là tôi sẽ đến thăm họ đó nha."
Tôi sẽ nhắn lại.
"Thôi, Cổng Hoàng Thành đã ở trước mặt, đừng bệnh rịnh gì nữa. Tiểu Yến Tử, hãy ra ngồi phía trước đi, còn Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Tử Vi hãy xuống xe. Nhưng mà không có xe các người thì sẽ quay về bằng cách nào?"
Nghe Vĩnh Kỳ hỏi, Nhĩ Khang cười đáp:
"Trời sáng trăng như vậy, tản bộ về nhà càng thú vị chứ sao."
Tiểu Yến Tử ôm chầm lấy Tử Vi bệnh rịnh:
"Tử Vi, ta thiệt là chẳng có muốn về cung chút nào, muốn được ở lại ở ngoài này để tản bộ dưới trăng với bọn người đó."
Thôi, đừng có lộn xộn nữa. Bọn này đưa cô ra ngoài, nếu cô mà không quay vào đó hả, thì cuộc đời của bọn này coi như chấm hết. Thôi nhanh lên đi, ai xuống xe thì xuống, còn ai phải đổi vị trí thì hãy làm ngay.
Khi xe ngựa dừng lại, Nhĩ Khang và Tử Vi, Nhĩ Thái cùng bước nhanh xuống xe. Tiểu Yến Tử bước ra phía trước và không ngừng quay lại vẫy tay với Tử Vi:
Tử Vi, đừng có giận, đừng trách tôi nữa nha, hai hôm nữa tôi sẽ trở ra đó."
Thôi, được rồi, đi, đừng có la lối sùm nữa, hãy đi cho nhanh đi.
Xe ngựa đến trước cổng hoàng cung, đôi cổng khép kín. Tiểu quý tử xuống xe gõ cổng, trong khi Tử Vi, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái đứng xa xa hồi hộp nhìn theo. Cửa cổng mở, có mấy thị vệ bước ra, họ vừa trông thấy Ngũ A Ca vội vã cúi người thi lễ. Họ chẳng có một chút gì nghi ngờ, nên xe ngựa đã lộc cộc tiến vào cửa. Và rồi cửa cổng khép lại. Bây giờ Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và Tử Vi mới từ trong bóng tối bước ra, thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Yến Tử vào đến hoàng cung thấy chẳng có gì xảy ra, đắc ý lắm. Cô nàng xuống xe đi ngay, nhưng Vĩnh Kỳ còn chưa an tâm nên đi theo đến tận Sáu Phương Trai. Khi cảnh vật Sáu Phương Trai hiện ra trước mặt, đèn đuốc sáng choang, chẳng có một chút gì khác lạ, Tiểu Yến Tử quay sang nhìn Vĩnh Kỳ nói:
"Thành công rồi! Nè, hoàn toàn tốt đẹp, chuyện này phải cảm ơn Ngũ A Ca đó nha. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên chuyện đêm nay đâu, tôi sẽ nhớ ơn Ngũ A Ca mãi mãi."
"Thôi đừng có cảm ơn gì cả, mà hãy ghi nhớ trong lòng là được rồi."
"Thôi đến đây được rồi, anh quay về đi."
"Rồi cô vào tôi mới đi chứ."
Vĩnh Kỳ nói nhưng rồi không hiểu nghĩ sao lại tiếp:
"Thôi, để tôi đưa cô vào trong hay hơn. Không hiểu sao hôm nay Tiểu Đặng Tiểu Trác gì cũng ngủ sai như vậy, chẳng đứa nào ra đón cả. Trời lại tối nữa, coi chừng cửa nẻo có đóng không chứ."
"Thì biết là hôm nay tôi thấy vui vô cùng mà, chẳng còn chút ân hận gì cả. Hay là anh vào nhà uống trà đi, rồi hãy... Thế này, để tôi bảo Tiểu Đặng Tử đi lấy rượu làm thêm một chút đồ nhắm để tụi mình ăn mừng, anh thấy sao?"
"Hay lắm, người xưa thắp đuốc đi chơi đêm, còn bọn mình thì làm lễ tiệc nhỏ ngắm hoa, sao đi đêm trông cũng trữ tình lắm, đúng không?"
"Đúng rồi."
Hai người thích chí cười lớn, cùng sải bước bước vào cửa. Nhưng khi bước vào thì tiếng quát của một Càn Long như sấm vỡ khiến cả hai đều giật mình.
"Tiểu Yên Tử, Vĩnh Kỳ, cả hai mới về đó hả? Muốn mang rượu mang đồ nhắm ra cùng uống với ta không chứ?"
Tiểu Yến Tử và Vĩnh Kỳ nghe tiếng của vua, hồn phi phách tán, ngước lên thấy vua và lệnh phi đang ngồi gần cạnh giường, phía sau đứng đầy một đám cung nữ, còn Tiểu Đặng, Tiểu Trác, Minh Nguyệt và Thái Hà thì quỳ phía trước. Hai người biết là chuyện đã không xong, rồi vã quỳ xuống cùng dập đầu:
"Hoàng A Ma, lệnh phi nương nương."
Vua Càn Long sắc diện thật dữ dằn, trợn mắt nhìn hai người hỏi:
"Các người đã đi đâu? Tiểu Yến Tử, nói mau."
Dạ thưa Hoàng A Ma, con
lệnh phi ngồi cạnh thì sợ hãi, nhìn hai người không biết phải xử lý như thế nào. Vĩnh Kỳ quỳ cạnh sợ Tiểu Yến Tử lỡ lời, vội lên tiếng trước:
"Dạ thưa Hoàng A Ma, con và Hoàng Châu công chúa đã..."
Nhưng vua Càn Long đã cắt ngang:
"Vĩnh Kỳ im, ta không hỏi người, ta cấm người không được lên tiếng. Thế nào, Tiểu Yến Tử đi đâu, nói đi."
Dạ bảo con, dạ không có đi đâu hết, chỉ đi vòng vòng ở trong hoa viên thôi. Bởi vì ngày mai này thầy Kỷ bắt tụi con đi làm thơ, cho nên Ngũ A Ca đã đến đây dạy con làm thơ đó.
Vĩnh Kỳ châu mày lòng thầm than khổ, nhưng Vua Càn Long hình như chưa hay biết gì, cười hỏi.
Ô Vĩnh Kỳ, Vĩnh Kỳ dạy con làm thơ đó hả? Làm thơ gì vậy?
Dạ, đó là một bài thơ. Bài thơ.
Bài thơ gì? Đọc cho ta nghe xem.
Dạ thưa Hoàng A Ma. Dạ thưa Hoàng A Ma.
Vĩnh Kỳ, ta bảo ngươi câm miệng. Ở đây không phải là thư phòng, đừng có đem cái trò ở đó mà ra diễn lại nha.
Lời của vua làm cho Vĩnh Kỳ nín ngay chẳng dám hó hé. Tiểu Yến Tử không còn cách nào khác đành nhớ đâu nói đó.
Đây là một bài thơ say rượu. Đúng rồi, như là nâng ly mời trăng sáng. Nâng ly mời trăng sáng.
Nâng ly mời trăng sáng, rồi sao nữa?
Nâng ly mời trăng sáng. Nâng ly mời trăng sáng.
Tiếp theo là gì? Đọc tiếp đi chứ.
Dạ, nâng ly mời trăng sáng, gậy liền quất lên mông.
Cái gì vậy? Con đọc cái gì vậy chứ?
Con biết là con sắp gặp vận đen rồi, vì đã bị Hoàng A Mai chụp đúng tẩy. Bây giờ có đọc thơ được hay không cũng là vô dụng thôi, chắc chắn lại ăn gậy nữa. Nhưng mà Hoàng A Ma ơi, người có muốn đánh con thì cứ đánh đi, còn Ngũ A Ca chẳng qua gì nể con mà làm thôi, cho nên hãy tha anh ấy đi. Với lại còn một điều nữa, cái mông của con đó bị đòn lần trước chưa có lành, cho nên có muốn đánh thì hãy lựa chỗ khác mà đánh, chẳng hạn ở lòng bàn tay chẳng hạn. Nè, xong rồi nè, xin Hoàng A Ma cứ đánh đi, đánh cho hết giận rồi mới bắt đầu tra hỏi.
Tại sao con biết là sẽ bị ăn đòn mà vẫn không sợ vậy? Con nghĩ xem, con chẳng có gì nên thân cả. Học cũng không nên, dạy bảo cũng dạy không được. Con hư đốn như vậy, chẳng phải làm sao đây? Chuyện ăn đòn thôi á thì một chút nữa tính. Còn bây giờ, con hãy nói thật cho ta biết, tại sao con bảo Minh Nguyệt lên giường con ngủ giả lập con chứ? Còn con đi đâu, hả?
Minh Nguyệt, có phải là mày đã tố cáo ta không chứ?
Không ai tố con cả. Chẳng qua vì ta muốn đến đây thăm xem con như thế nào rồi. Không ngờ khi đến, chỉ thấy một lũ nô tài run rẩy sợ hãi. Còn đứa nằm trên giường con á, thì lại run lập cập. Trẫm cứ tưởng là bệnh con bị trở nặng, chứ đâu ngờ vừa kéo chăn ra thì Minh Nguyệt đã ngã lăn xuống đất. Bọn tôi tới ở đây thấy được vô dụng, để sau khi con bị ăn đòn xong sẽ tính đến phần của tụi nó. Cho bọn nó ăn đòn rồi đưa xuống làm sai dịch sao?
Dạ bổn Hoàng A Ma, con biết là lỗi con lần này nặng lắm. Hoàng A Ma muốn phạt con thế nào cũng được, nhưng mà đừng có để người khác liên lụy. Vì từ ngày Hoàng A Ma ban hồi cho con, chúng nó ngày đêm hầu hạ lo lắng giúp đỡ khiến cho con giải buồn mà. Con buồn vui gì cũng được, chúng chia sẻ. Vì vậy chúng thân thiết với con còn hơn là anh em ruột trong nhà nữa đó.
Lệnh Phi nghe vậy ngăn lại. Không được công chúa, nô tài là nô tài, là đầy tớ, không nên coi chúng ngang hàng với ta.
Con biết chứ, công chúa là cành vàng lá ngọc, cho nên không có thể coi nô tài là bạn, chứ đừng nói là anh em ruột. Nhưng mà Hoàng A Ma nghĩ lại coi, trước khi con vào hoàng cung, con đã từng sống khổ nè, từng thiếu ăn, chứ con đâu có phải là cành vàng lá ngọc ngay khi mới lọt lòng đâu. Trong thời gian trưởng thành, con đã từng làm đủ thứ nghề, có thể nói là còn thấp kém hơn bọn nô tài hiện nay của con nữa. Chẳng hạn như là con đã từng rửa chén ở trong nhà hàng, từng đi mãi giỏ bán thuốc sơn đông. Vì vậy nếu người chủ nào cũng khinh người khắc nghiệt trong cách đối xử với bọn nô tài, coi họ chẳng là con người như mình thì chưa hẳn là bây giờ con còn để mà gặp lại Hoàng A Ma nữa đó.
Cái gì? Con nói sao? Con đã từng đi làm trong nhà hàng à? Đã từng mãi giỏ bán thuốc sơn đông à? Vậy sao trước kia con chẳng hề nói cho ta biết? Con đã làm lúc nào vậy?
Đó là lúc... Đúng rồi, đó là khi trên đường từ Tế Nam đến Bắc Kinh. Đó là những ngày đầy gian khổ. Hoàng A Ma không hỏi, làm sao con nói ra chứ? Hoàng A Ma, con nghĩ là chuyện ai làm người ấy chịu. Chuyện buổi chiều tối hôm nay nè, người chủ động sự việc là con ép những người này phải giúp cho con. Vì vậy con nghĩ tất cả là do con hết. Hoàng A Ma có muốn quở phạt, muốn đánh gì, chỉ đánh một mình con thôi, rồi tha hết cho mấy người vô tội kia đi. Con xin Hoàng A Ma hãy cứu xét cho cặn kẽ.
Con hãy cho ta biết trước, ban nãy con đã đi đâu?
Con đến nhà Phước Đại Nhân.
Vĩnh Kỳ nghe vậy giật mình, trừng mắt với Tiểu Yến Tử. Vua Càn Long cũng ngạc nhiên không kém. Lệnh Kỳ đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, cho nên quay sang Vĩnh Kỳ thăm dò, trong khi Tiểu Yến Tử lại tiếp.
Con đã từng năn nỉ Hoàng A Ma mấy lượt rồi, là hãy cho con ra ngoài, nhưng mà Hoàng A Ma cứ không cho. Con sống trong cung cái gì cũng có, ăn cũng ngon mà mặc cũng đẹp, mà giống như mấy người bị ở tù, buồn muốn chết đi được à. Vì vậy con phải tìm cách đi ra ngoài, trước nhất là để ngắm nhìn phố xá, sau là để khuây khỏa. Hoàng A Ma còn nhớ không, lần trước á, cũng vì muốn ra ngoài mà con phải trèo tường. Lần này thì không dám trèo nữa rồi, chỉ năn nỉ Ngũ A Ca với lại Nhĩ Thái đưa đi. Con năn nỉ quá cho nên họ thấy tội, cho nên đánh liều đó. Chứ lại ra ngoài con không có hề đi đâu hết, chỉ đến nhà của Nhĩ Thái thôi.
Các con đến nhà Nhĩ Thái à? Có đúng không?
Vĩnh Kỳ bất đắc dĩ phải thừa nhận.
Vâng, chúng con chỉ đến đó, ngồi một chút là quay về ngay.
Vua Càn Long vẫn còn nghi ngờ.
Các con đã tìm mọi cách lừa dối mọi người mà không đi đâu cả, chỉ đến nhà họ Phước thôi sao?
Vĩnh Kỳ giật mình.
Dạ đúng vậy đó. Và tụi con chẳng dám dẫn công chúa đi đâu cả.
Như vậy cũng đúng. Đến Phước Phủ là đến nhà bà con thân thuộc, tốt hơn là lông rong ở ngoài đường. Vua Càn Long chăm chú nhìn Vĩnh Kỳ và Tiểu Yến Tử nhưng vẫn không phát hiện điều gì khác, nên vỗ bàn lớn tiếng.
Vĩnh Kỳ, con là anh mà chẳng biết dạy dỗ em, con cùng nó làm chuyện sằng bậy, chuyện này không thể tha thứ được. Tiểu Yến Tử nó không biết nề nếp, còn con chẳng lẽ cũng vậy sao?
Vĩnh Kỳ xấu hổ nhìn xuống.
Dạ con biết lỗi rồi, dạ xin Hoàng A Ma cứu phạt.
Hoàng A Ma, ban nãy con đã nói rồi mà, tội ai làm nấy chịu chứ, tại sao Hoàng A Ma không phạt con mà lại đi phạt Ngũ A Ca?
Vĩnh Kỳ nghe Tiểu Yến Tử nói vô cùng sợ hãi. Chuyện Tiểu Yến Tử ăn đòn đến nay vết thương ở mông còn chưa lành, nay mà bị đánh nữa thì làm sao chịu nổi, nên cũng vội dập đầu.
Hoàng A Ma, Tiểu Yến Tử là con gái ốm yếu mới bị đòn, sợ e không tiếp tục chịu nổi. Con là anh trai, có lỗi chẳng biết dạy em, còn nghe theo lời nó mới đáng bị đánh.
Vua Càn Long thấy hai anh em giành nhau để được phạt thì rất cảm động. Lúc đó chuông lại đổ bảo đã đến canh ba, người cũng thấy mệt mỏi bèn vỗ bàn đứng dậy nghiêm nghị nói.
Hôm nay thế nào, đã quá trễ rồi, ta không thể thẩm vấn thêm các người. Thôi thì tạm tha vậy, các ngươi lui ra đi, để sáng mai sau khi ta lâm triều xong, các ngươi hãy sang thư phòng để nghe ta dạy bảo.
Vua Càn Long bỏ đi, Lệnh Phi và các cung nữ vội tiếp bước theo sau. Vĩnh Kỳ nào dám tiếp tục ở lại nên nháy mắt với Tiểu Yến Tử rồi vội vã chạy theo.
Dạ, để nhi thần đưa Hoàng A Ma về cung.
Thế là Vĩnh Kỳ cùng vua, Lệnh Phi và đám cung nữ đi cả. Số phương trai bây giờ chỉ còn lại Tiểu Yến Tử, Tiểu Đặng, Tiểu Trác, Minh Nguyệt, Thái Hà, tất cả còn chưa hoàng hồn đứng nhìn nhau. Rất lâu sau đó Tiểu Đặng Tử mới sập xuống.
Công chúa vạn tuế, tổ tông công chúa đã tha cho bọn này, nhưng mà từ đây về sau hả, công chúa đừng có đi ra ngoài nữa, vua thường xuyên tới đây lắm, bọn tôi không làm sao mà đóng giả che mắt người được đâu.
Tiểu Yến Tử đứng đó đầu óc căng thẳng, chuyện như vậy là chưa chấm dứt, sáng mai lâm triều xong, thế nào vua rồi sẽ đem nàng ra xét xử. Trời ơi, như vậy phải làm sao đây, tối nay coi như là mất ngủ. Sáng mai tốt nhất nên hội ý với Ngũ A Ca trước, rồi mọi thứ sẽ tính sau.